Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 924 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Dầu ở huyện Tây Sơn, bà Nguyễn Ngọc Anh ở thị xã An Nhơn và ông Trần Đức Minh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Dầu ở huyện Tây Sơn hỏi, người bị suy giảm khả năng lao động 25% có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trợ cấp một lần cụ thể. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề, trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của 9 tháng đó. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. Như vậy, người bị suy giảm khả năng lao động 25% chỉ được hưởng trợ cấp một lần, chứ không được trợ cấp hàng tháng. Bà Nguyễn Ngọc Anh ở thị xã An Nhơn hỏi, thông báo về việc lưu trú thế nào thì đúng theo pháp luật hiện nay? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 6 điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Điều 30 Luật Cư trú 2020 quy định thông báo lưu trú cụ thể. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân hộ gia đình mà cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú. Như vậy, việc thông báo lưu trú được thực hiện theo các quy định nêu trên. Ông Trần Đức Minh ở huyện Phù Cát hỏi, mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội hiện nay được quy định ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ vào điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 26 điều 27 của luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc, thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm B khoản 2, điều 26 của luật này thì mức hưởng được quy định như sau. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Tại khoản 3 điều 26 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Dẫn chiếu đến điểm D khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng áp dụng. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Như vậy, sĩ quan trong lực lượng quân đội nhân dân sẽ nhận được mức hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi người đó nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 924 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tập trung sự chỉ đạo huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải rắn, nâng cao nhận thức ý thức người dân tham gia bảo vệ môi trường. Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, sức khỏe người dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hình thành lối sống thân thiện với môi trường, chủ động phòng ngừa kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải gây ra tới môi trường và sức khỏe con người. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các sở ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện, huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các sở ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân trong công tác quản lý chất thải rắn. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn. Mục tiêu của kế hoạch gồm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn, chú trọng phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh và tăng cường tái chế, tái sử dụng, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn. Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển ngành công nghiệp tái chế, kinh tế tuần hoàn chất thải. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý chất thải rắn, hoàn thiện các quy định chính sách về quản lý xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến năm 2025, 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý, đảm bảo theo quy định, sử dụng phương pháp chôn lấp trực tiếp cho tối đa 30% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 50% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom. Đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, triển khai đồng bộ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. 100% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tự phát, không hợp vệ sinh phải được xử lý đảm bảo yêu cầu môi trường. Không để phát sinh mới các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh. 100% tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, cơ sở y tế, làng nghề và 50% chất thải nguy hại từ hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển và xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. Giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần cho học sinh, sinh viên và các quán ăn uống phục vụ tại chỗ. Định hướng đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý, đảm bảo theo quy định, sử dụng phương pháp chôn lấp trực tiếp cho tối đa 10% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 30% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom. 100% chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, cơ sở y tế, làng nghề và 90% chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Duy trì 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.